tôi tâm 399. Tuần trước mình bắt đầu nói về cái tấm này, một nửa tấm này rồi, nói về có những kinh đề cao cái cách luyện niệm Phật nó khác nhau. Kinh thì nói 7 ngày, kinh thì nói 10 ngày. Có những cái có sự khác biệt trong cái phương pháp mà kinh mà chỉ diễn tả, mô tả. Thì mình nói sơ sơ là nó có sự khác biệt là tại vì cái pháp môn nó phải thích hợp với cái căn cơ của cái người tu. Thành ra tùy cái người tu, người nghe ra sao thì Phật dạy cái pháp môn đó để thích hợp cho cái người nghe, cho chúng sanh. Trong cái kinh của Âm Thanh Vương á, thì nói là nên niệm Phật trong 10 ngày. Trong thời gian đó trì hồng danh của Đức Phật để với mục tiêu để làm cho cái tâm kiên cố. Mục tiêu là mình muốn cái tâm mình được giữ chánh niệm, trì cái nhớ tên của Phật cho 10 ngày 10 đêm. Mà nếu như trong thời gian đó mà quý vị có thể làm cái tâm nó không còn tán loạn nữa thì chắc chắn sẽ thấy được A Di Đà Phật. Cái quan trọng đây là lúc mình niệm Phật trong cái thời gian này là chúng ta nên niệm Phật ngày đêm luôn. Thì tự động cái tâm khi nên cái gì mà niệm Phật ngày đêm á, thì tự động tâm thành kiên cố. Tôi mới nói chuyện với một cái vị đó, một người đàn ông đó mới tới tu, tu niệm Phật với chúng ta. Nói là niệm Phật cả đời niệm Phật rồi. Ông này ông giỏi chứ sợ lắm. Ông không tụng kinh, không có đọc sách, không có toa giờ tới chùa hết. Tới chùa là để muốn phá chùa thôi chứ còn không tới chùa. Họ tới để mà hâm mấy ông thầy mấy ông cô thôi. Mà lúc mà ở nhà hoặc ở sở mà có cơ hội là chỉ niệm Phật thôi. Mà tu mình như vậy mà đắc được tam thiền dễ sợ. Tôi nghe nói như cái ông này uống thuốc như là cái ông píp vậy đó, ông điếu vậy đó. Thích ăn mấy cái đồ vặt như là mấy potato chip gì đó. Ông không uống rượu. Tứ độ tường hút với là sắc, chứ còn cái cờ bạc với là rượu thì không xài. Mà tu mình như vậy vào tam thiền dễ sợ, cái pháp môn niệm Phật dễ sợ. Rồi tới đây học lóm, đây học lóm là làm sao niệm Phật, phương pháp niệm Phật của mình. Mà lạ lắm, nói mới tới đây học lóm là tu luyện niệm Phật của mình thôi. Ông nói bây giờ ban ngày niệm Phật ngon lành dễ sợ, ngày ngày đêm giờ đêm cũng ngủ cùng niệm Phật nữa luôn nè, giỏi như vậy đó. Ông nhiều cảnh giới dễ sợ lắm. Tôi không dám kể quý vị, tại vì kể đó quý vị nghe, tại sao thầy họ quý vị hỏi tôi là thầy có đắc được mấy cảnh giới đó chưa, tôi nói tôi chưa đắc được, tôi mất mặt. Tôi hỏi quý vị tại sao quý vị tu dở vậy, người ta mới tu tới tu mình có một tháng mà ta đủ thứ cảnh giới, nên tu tôi ngủ tôi cũng niệm Phật nữa. Đây là cái ví dụ một cái người mà có khả năng có thể niệm Phật ngày với đêm luôn. Đây là người tài gia mới mất mặt. Bác thân thường. Bác thân thường ơi, tại bác không ăn cái potato chip, ăn cái đó không cách nào mà thành tâm được hết. Không cách nào mà chú tâm được hết. Nó toàn mỡ, nó toàn muối không à, là cái tâm mình nó tán loạn. Quý vị không biết á, quý vị ăn mà trật á, nó khó mà chú tâm dễ sợ, khó mà niệm Phật lắm, không phải chơi đâu. Anh thắc mắc gì không? Bởi vì chúng tôi mới tổ chức mấy cái Phật thất và mấy cái pháp khóa tu như vậy để giúp quý vị cho có một cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái sự ủng hộ để mà ngồi chỉ niệm Phật ngày đêm thôi. Nếu chỉ lo niệm Phật ngày đêm là chắc chắn sẽ thấy Phật. Ai thắc mắc gì không? Cái pháp môn niệm Phật nó hay gì đó. Chỉ cần niệm Phật thôi, không cần thêm gì hết đâu. Chỉ niệm Phật thôi, không cần làm gì hết đâu. Tấm muốn trầm thì kinh Đại Tích á, thì chủ trương là nên tụng 49 ngày, tức là 7 tuần đó, 7 thất đó. Nếu mà chúng ta ngồi trong 49 ngày, kinh Đại Tích nói, thì mà có thể chuyên tâm mà niệm Phật hoặc ngồi hoặc đứng trong 49 ngày thì sẽ thấy Đức Phật và sẽ đắc vãng sanh kiếp này. Kinh Bát Chu Tam Muội thì nói rằng là nên tu trong nội trong 90 ngày. Nếu mình nguyện nội trong 90 ngày đó, mình hoặc đứng hoặc mình ngồi, hoặc nửa đứng hoặc nửa ngồi, và nhất tâm mà hệ niệm cột cái tâm vào cái hồng danh của Phật, mình sẽ nhập Tam Muội và sẽ thấy được A Di Đà Phật. Rồi có một cái nói về kinh này mới nhớ cái chuyện là có cái pháp môn mình niệm Phật đó, là quý vị đứng niệm Phật 90 ngày liên tiếp. Pháp môn này hay lắm. Nếu quý vị tu pháp môn này á, nếu mà bác thân hương mà ngồi không được đó, xếp bằng không được đó, đứng 90 ngày. Đứng 90 ngày, sau 90 ngày sẽ đắc sơ quả A La Hán. Có 90 ngày thôi là xong. Có ai muốn học cái pháp môn này không? Trong 90 ngày muốn hỏi đấy có ngủ được không? Nó ngủ được chứ. Có quyền ngủ chứ. Nhưng đều ngủ như đều phải đứng. Lúc mà cái pháp môn trong thời gian 90 ngày này là phải vừa ngủ vừa đứng. Chứ không thể nào ngủ mà nằm được. Ngủ mà ngồi được. Có ai muốn tu không? Không ai, nếu không ai mà muốn học thì tôi không dạy pháp môn này đâu. Quý vị hư, không thể tưởng được. Hồi mà tôi đang tu á, là tôi mà nghe em nói là được, sơ thiền tôi mừng hết lớn rồi. Còn khi mà nghe nói sơ quả La Hán, tôi sẵn sàng, tôi sát sanh, tôi sẵn sàng giết người để mà học cái pháp môn, để mà đắc được sơ quả La Hán. Nó buồn chứ, đau, mất cỡ chứ, sao hồi đó thất, gọi là tuyệt vọng quá đi. Hả? Quý vị hiểu cái ý tôi như vậy nè, hồi đó mình đi tìm, mình cầu một cái pháp, bớt cái pháp gì mình cần học, mình cần tu, mà học để mà tu, để mà đắc được, để mở được cái trí huệ chân chính. Tại vì bắt vào sơ quả là hả, mới bắt đầu trên con đường để mở ra cái trí huệ xuất thế. Nó quan trọng dễ sợ lắm.
Không ai thích, không ai không có cái
cái sao hả? Cái pháp chúc môn 90 ngày, 90 ngày này nó khó tu dễ sợ. Thường thường cái pháp môn tu là người ta cột cái dây trên cái trần á, xong cầm cái dây đó. Lúc mình ngủ đó, mình phải chụp cái dây đó. Tại vì nếu như cái vị ngủ á, mà thả lỏng cái dây mà rớt xuống một cái là phải bắt đầu lại hết. Mình tu đến 89 ngày, ngày 90 mình mệt quá, khi mình cầm cái dây ngủ gật cái tu ngáy đã dễ sợ là tiêu, là kệ như không có gì hết. Nó khó dễ sợ lắm. Có một cái vị sư đó mà chuyên môn tu pháp môn này, cả bỏ một cuộc đời tu hành ông để mà tu cái pháp môn này thôi. Ông đã đắc được cái pháp môn này. Này là ông này ông được ngài Tiên Hóa chứng nhận rằng ông đã tu thành cái pháp môn này rồi. Nói trước khi mà tu cái pháp môn 90 ngày này là quý vị sửa soạn phải tập thể dục thể thao rất là lâu để cho sửa soạn cái cơ thể mình để mình tu 90 ngày. Không được ngồi xuống, không được nằm, phải đi hoài 90 ngày là đứng trên chân mình thôi. Quý vị biết không? Trong 90 ngày, quý vị đứng 90 ngày, cái chân nó sưng vù lên. Chân nó sưng, đứng không nổi nữa, phải chụp cái dây vào để giữ không được cho nó khỏi ngồi xuống. Nó dễ sợ như vậy. Kinh hoàng. Ngồi thiền chứ nó sân, đứng tưởng tượng nó sao. Bởi nào quý vị dù có ngân tu với pháp mà 94 ngày này để đi bộ. Quý vị hư dễ sợ. Làm theo quả hả? Có một pháp môn khác dễ hơn nữa. Cái pháp môn khác ngồi. Có muốn ngồi pháp ngồi hả? Có một pháp môn khác tu ngồi. Ngồi được. Ai thấy đâu? Phải ngồi hơi lâu hơn một tí. Ngồi 100 ngày. Cái việc ngồi thiền, ngồi thiền 100 ngày. Ngồi thiền 100 ngày liên tiếp á, sẽ đắc được sơ quả là. Thành ra lúc mà ngài Tiên Hóa mà ngài đem dạy pháp môn thiền cho đem xứ này đó, thì ở San Francisco đó ngài tổ chức mấy khóa thiền cả 100 ngày luôn. Thành cái truyền thống mà bên thiền đại thừa đó có những khóa thiền mà cả 100 ngày luôn. Ngồi cách nào cũng được hết, ngồi như vậy cũng được cái này. Bà coi ngân bài vậy, tôi mà không cần ngồi cái gì cũng ngồi, nhưng mà miễn sao mà không cần ngồi kiết già là tôi muốn tu, phải không? Được, muốn tu không? À, ngồi vàng 100 ngày được không? Không được, không đứng dậy đi vệ sinh. Ngồi chọc. Ăn uống được nhưng không được đi vệ sinh. Bác ăn bao nhiêu cũng được hết á, nhưng nếu không được đi phòng tắm. Có ai muốn tu à? Ngồi gì hả? Thích hả? Ông nghe ông nói vậy ngồi trong phòng tắm 100 ngày được không? Còn ông text ông sẽ dành cái phòng tắm đàn ông của ông. Cái pháp môn mà cầm cái pháp môn đi niệm Phật đó là 90 ngày đó, là mình cái chủ yếu pháp môn đó là mình không có bỏ cuộc, mặc dù mệt mỏi chứ mình mệt mỏi chừng nào, mình có chừng nó đau chừng nào, buồn ngủ chừng nào, muốn nằm xuống ngủ thôi, cái dễ sợ nhất lúc đó mình mệt quá muốn nằm ngủ. Lúc đó mình buồn ngủ đồ mình thèm thuồng đồ, mình xin ngủ một tí thôi. Mình bỏ cuộc, mà sáng sáng bỏ cuộc. Đó. Ai thắc mắc gì cả không? Thì có nhiều pháp môn để có thể dẫn quý vị, đưa quý vị đạt tới sơ quả là hạn. Như hai cái pháp môn nó nổi tiếng là tại vì nó rõ ràng, nó chỉ cần làm như vậy là làm được là được đắc sơ quả là hạn. Cái 100 ngày cái viện tự dễ, tự ngồi 100 ngày là dễ đó. Tại ngồi 100 ngày như vậy là cái bằng tòa nó, cái da nó sẽ bể ra, nó sẽ chảy máu. Mình phải tiếp tục ngồi chứ không được đứng dậy. Bất cứ ngồi chỗ nào, cuối cùng á, một thời gian sau là cái da nó sẽ bị bể. Nếu không có đứng dậy á, cái da nó sẽ bong là bắt đầu nó chảy máu. Rồi có nhiều cái vấn đề khác, khi quý vị ngồi lâu có những cái vấn đề khác mà tôi muốn nói quý vị biết, chỉ là ngồi sẽ thích sẽ biết. Thành ra ngồi 100 ngày là phải cần nhập định mới ngồi 100 ngày nổi. Quý vị mà không nhập định đó, là sẽ bỏ cuộc. Tại vì ngồi mà lúc da da nó bể ra là máu nó chảy ra rồi mà cứ ngồi không được, không được đứng dậy, nó đau dễ sợ lắm. Có ai muốn tu nữa không? Hả? Mọi người muốn gì thôi. Dạ. Muốn thử. Dễ, cứ ngồi ở nhà một tuần đi. Quý vị muốn thử ở nhà, thử ngồi một tuần đi. Không đứng dậy có thử ngồi nổi không? Nãy thắc mắc gì khác không? Hỏi là mình nhập định á thì cái da nó bị bể không? Tôi nói là nhập định á là trước khi nhập định trước khi mà da nó bể thì da nó sẽ không bể. Hoặc có thể da bể xong mình nhập định. Thì mặc dù mình chảy máu nhưng đều mình không có sau khi mà da nó bể mà đau đớn chảy máu tùm lum la đau vậy sợ đó, thì mình nhập định á thì mình sẽ không đau nữa. Tại cái pháp môn này nó bắt mình phải nhập định. Ai thắc mắc gì khác không? Yes, ngoan ngân. Sao? tới chùa ngồi được không? Nếu mà tới chùa ngồi được, tôi cho cái phòng nó mà ngồi đó. Có quyền ngồi, tới qua ngồi một tuần. Ăn bao nhiêu cũng được hết á. Uống bao nhiêu cũng được hết á. Để không được đứng dậy. Ăn uống gì cũng được hết, để không được đứng dậy. Thử hả? Bây giờ đừng làm một tuần. Một ngày cha da nó đủ bông rồi. Mình ngồi như vậy thì da nó sẽ bể, nó sẽ chảy máu. Mình cứ ngồi tiếp thì da tự động nó liền lại. Nó dễ sợ như vậy. Cái đặc biệt á, cái ngồi thiền như vậy. Mà quý vị không biết, tại không ai dám làm hết thôi. Tôi còn chưa dám làm. May bây giờ mình có được quả ngân làm thử. Nó đau điếng. Nó đau tận xương. Lúc đó là mình chỉ ngồi, mình không phải là nhìn đau thôi. Mình lúc đó mình cũng một cái tư tưởng thôi, đứng dậy. Nó dễ sợ lắm. trong ngày bây giờ quả ngân á, tuần sau tới đây cho ở đây ở trong này 2 ngày liên tiếp, không đứng dậy, không đi cầu tiêu, tha hồ ăn uống. Lý do tôi nói như vậy, tại Ngài Tiên Hóa lúc mà Ngài dạy thiền, pháp môn thiền, Ngài kể có nhiều chuyện, những người đệ tử của Ngài đó, mà ngồi đến độ mà cái da nó bể luôn, nó chảy máu luôn, xong vẫn ngồi tiếp, không có đứng dậy, mà tự động nó lành. Không bôi thuốc, không có gì hết, tự động nó lành. Quý vị có lòng tin đó, nó mới thành được. Chứ còn lúc đó cái lòng tin mình nó yếu là mình nhất định mình đứng dậy, mình bỏ cuộc, mình không dám ngồi tiếp. Cái pháp môn 90 ngày này đặc biệt là quý vị ngồi hướng về phía Tây, xong rồi cái tâm mình chỉ hướng về Phật A Di Đà thôi, thì tự động vì cái lòng thành của mình mình tự động sẽ nhập định. Ai thắc mắc gì không? Cái điểm quan trọng mà những cái kinh này đều chứng mạnh hết là chúng ta phải phát triển cái định lực niệm Phật, thì lúc đó Phật mới giúp mình được. Thì cái quan trọng là trong kinh, mấy cái kinh này nói là mình phải phát triển cái định lực thì mới Phật mới tới giúp được. Thì trong cái kinh kinh Vô Lượng Thọ đó, ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo nói rằng có làm cái nguyện rằng là nếu như mà quý vị hệ niệm á, cái hồng danh của ngài đó, một ngày một đêm thôi đó, không gián đoạn đó, thì chắc chắn sẽ đắc được bản sanh trong cái Phật quốc độ của ngài. Người tại gia thì giờ eo hẹp, thành ra có thể ngồi thẳng, hướng về tây, rồi cứ niệm hồng danh của ngài sáng ngày đêm trong 10 cái hơi thở thì họ sẽ được đắc vãng sanh luôn. Thành ra cái pháp môn niệm Phật này là mình chú trọng về được nhất tâm mà niệm Phật. Thì nếu mà niệm Phật với nhất tâm á, dầu không bao lâu đi nữa thì cũng sẽ đắc được vãng sanh trong cái Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà quý vị mà có muốn, chúng tôi nói như vậy này, ý tôi nói ngày hôm nay như vậy nè, và nếu quý vị muốn phát tâm mà muốn tu những cái pháp môn này nè, pháp môn ngồi lâu niệm Phật, đứng là niệm Phật, thì trong một ngày hai ngày gì đó muốn thử mấy cái pháp môn đó thì chùa chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Chỉ cần tử tế với sư cô hiền nhã sẽ lo cho quý vị chu đáo. Coi ơn cô muốn thấy làm như vậy. Chúng tôi khuyến khích quý vị muốn tới tu thử đó, chùa đó, sẵn sàng chúng tôi sẵn sàng phục vụ cho quý vị, giúp đỡ quý vị tu. Khi quý vị giác ngộ để nhớ trở lại mà cứu chúng tôi. Nên là chúng tôi muốn cho quý vị biết đó, là những người mà tu tới chùa này tu đó, muốn tu ngồi thử lâu, ngồi thử mấy pháp môn này đó, chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị, cho cơ hội để mà cái phương tiện để mà tu. Đây là lý do tại sao chúng tôi mở cái chùa này ra để giúp quý vị tu hành. Nên quý vị muốn nói cho biết. Tôi tới mấy cái chùa khác mà tôi muốn tu gắt gao, người ta bẻ mặt, người ta khó chịu. Tôi nói tại sao mà phải tu mà muốn lộ cái thằng mặt tu giỏi ra để cho chúng tôi mất mặt hết. Thành nói bây giờ tôi có chùa rồi thì ai muốn tới tu để mà làm tôi mất mặt, tôi sẵn sàng ủng hộ cho họ. Lý do trong tương lai là lúc mình tu sẽ có người giúp. Cái lý do quan trọng nhất của tôi là khi mà quý vị mà tu như vậy mà được giác ngộ thì đừng có quên tôi, tội nghiệp. Câu hỏi này khá thông minh. Hôm nay tại sao mà lúc mà Đức Phật mà tu á, là ngài tu ở Tuyết Sang á, là ngài tu khổ hạnh, ăn một ngày một hạt mè với một hạt lúa mà 6 năm trời mà để giác ngộ. Còn cái tu mà pháp môn 90 ngày với 100 ngày đó, nó cũng vẻ cực đoan như pháp môn đó. Pháp môn mà khổ hạnh của ngài Đức Thích Ca Mâu Ni là không thành, không được đi tới đâu hết. Mà tại sao pháp môn 90 ngày mà đứng niệm Phật, hoặc là 100 ngày ngồi thiền đó, mà muốn tại sao nó thành công được, tại sao thành sơ quả là hả? Tôi trả lời rằng cái pháp môn lúc mà Đức Phật nó khác nhau chỗ này, cái lúc mà Đức Phật tu khổ hạnh đó, là cái pháp của ngài ấy, là muốn dày vò cái thân. Và cái lúc trước ấy, họ tin rằng khi mà dày vò cái thân như vậy ấy, thì sẽ liễu cái khổ. Thì không có cái chân lý nào mà nó có thể giải thích được, không có cái chân lý nào nói rằng quý vị chỉ cần dày vào cái thân là cái khổ nó sẽ hết. Không có cái chân lý nào nó được như vậy. Có đâu không đúng. Ông này nói đâu có cái chân lý nào nó có ý nghĩa như nó có chân lý nào như vậy. Thì tôi mới nói là cái vấn đề là tại vì cũng giống thời buổi nay đó, có những cái tôn giáo nói là quý vị chỉ cần cúng tất cả của cải của quý vị, vật chất quý vị cho chùa thì quý vị sẽ được sinh lên quả thiên. Đâu có chắc chắn như vậy đâu. Cúng là cúng thôi chứ đâu phải chắc chắn mình được sinh lên quả thiên đâu. Cúng là mình chỉ trồng được cái chủng tử để sinh lên quả thiên thôi, đâu có nghĩa là cuối đời mình sẽ sinh lên đâu. Thành ra người ta đâu có biết có những cái giáo lý mà nó sai lầm mà không biết. Thành ra Thành ra đời xưa cũng vậy, lúc mà Đức Phật mà tu thì họ tin, đời đó chưa có Phật Pháp thì họ tin rằng là cái khổ hạnh nó sẽ liễu cái khổ. Nhưng đều nó không có chân lý nào mà giải thích như vậy được hết. Ai thắc mắc gì khác không? Không ai muốn tu nữa hả? Cái chân lý nào giữa cái 90 ngày với 100 ngày? Tại sao 100 ngày? Với 90 ngày? Cái khác biệt đó, này là cái hai cái pháp môn 90 ngày mà đi bộ niệm Phật đó, với là pháp môn 100 ngày ngồi thiền, đó là pháp môn của Phật Pháp. Có nghĩa là quý vị đã có cái chủng tử của Phật Pháp ở trong rồi, tu cái đó, bỏ công mà tu thì cái chủng tử nó sẽ thành thục, nó mới đắc, mở được cái trí huệ. Phải cần cái chủng tử trí huệ mới tu mới ra, chứ không có chủng tử sao mà ra được. Cái chủng tử mà khổ hạnh ăn hạt một hạt mè, một hạt gạo, đó là không phải cái chủng tử của trí huệ. Cái chủng tử sai lầm, cái chủng tử của mê muội, làm sao mà nó mới thành trí huệ được, hiểu chưa? Thành ra cái đặc biệt như vậy, Đức Phật là ngài rất là từ bi. Hồi xưa người ta tin có những tư tưởng sai lầm như vậy, thì Đức Phật mới nói là ngài mới tu, ngài phần ngài tu pháp môn đó một ngày, một tháng, hai tháng. Nếu ngài tu như vậy ngài bỏ cuộc thì cái người khác người ta có thể chỉ trích, người ta nói là trời ơi, cái pháp môn ta hay mà ông tu chưa tới nơi tới chốn. Bởi Đức Phật mới bỏ dùng cái thân mình, hy sinh cái thân mình. Cái chữ quan trọng này là chữ hy sinh nghe chưa. Ngài có cái hy sinh cái thân mình luôn đó, để mà tu một cái pháp môn mà nó cực đoan như vậy, là bỏ đói mình, hành hạ cái thân thể mình, không phải một tháng mà 6 năm trời liên tiếp. Thành ra không thể nào có ai mà dám nói, nhìn Phật mà nói rằng á, nè, ông chưa tu tới nơi tới chốn, đáng lẽ phải tu 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, chứ đừng bỏ sớm, bỏ cuộc sớm như vậy. Đức Phật tu 6 năm trời, thành ngài chứng minh rằng là cái pháp môn này nó không có hiệu quả, ngài mới bỏ đi.
Ông này ông kể là ông đọc sách có nhiều cái đời thời đó, và Đức Phật gọi có những cái pháp khổ hạnh mà nó vô lợi, bất lợi khổ hạnh, tu hoàn toàn không có lợi gì hết á. Thành ra có chẳng hạn như họ có những người tu pháp khổ hạnh là cả đời họ là giơ cái tay lên trời như vậy mà không có để tay xuống cả đời luôn, hy vọng như vậy sẽ giác ngộ. Hoặc có người nằm ngầm ở chỗ giường đinh á, hoặc có người là lấy tro đó xoa đầy người hết á. Hoặc có người á là không mặc áo quần. Tôi nhảy vào tôi nói là bên Việt Nam chúng tôi đó, xứ chúng tôi có ông tên ông ở trên cái cây dừa đó, ông không bao giờ xuống cây dừa hết á, mà ông nói là ông giác ngộ. À, chứ không phải riêng mà viên bề cái ngoại đạo mình còn dễ nói. Ngay trong Phật giáo mình nữa, có những người chưa hiểu đạo mà đi dạy tầm bậy tầm bạ. Với cái dạng của Phật giáo nó còn nguy hiểm hơn nữa. Quảng Ngân mà muốn tu thì sắp xếp, nhờ sư cô Hiền Nhãn sắp xếp cho tu thử 2 ngày đi, đầu 2 ngày ngồi thứ 2 ngày và thử ra sao. Tuần sau hả? Không, tuần sau là có Quan Âm thất, không được rồi em ơi. Tháng sau mình dọn cái phòng bên này nè, trong này có nhiều phòng trống phải không cô? Mình cho 2 người ở cái phòng đó, rồi khóa cửa lại 2 ngày. Đừng lo gì hết đó, đừng lo gì hết đó. Ăn uống rồi này nọ là đầy đủ hết đó, không được đứng dậy thôi. Quý vị hiểu cái tinh thần của chùa mà là quý vị mà muốn tu tới tu mà tu thử pháp môn nào, chúng tôi sẽ ủng hộ quý vị tu. Nói cái gì nghe này, cái mà hành hạ của cái cơ thể đó không nhầm gì hết. Con người bắt đầu cười rồi. Cái hành hạ cơ thể nó không nhầm gì đối với hành hạ của cái tinh thần. Tôi ngừng lại đó, nói nhiều quá mất cái bí mật của tôi hết.
tôi mới nói nhiều quá, quý vị biết hết tất cả những bí mật về hành hạ tinh thần của tôi, nên là tôi sẽ mất, tôi không có việc mà làm nữa. Là dễ không có đâu, không có, phải ngồi mới biết. Đừng nói tầm bậy, ngồi hai ngày điên luôn á. Cái cơ thể tôi nói sơ sơ thôi, lúc ngồi hai ngày cái tâm mình nó chạy điên luôn á. Khó lắm. Mình tự dày vò ấy. Mình tự dày vò ấy, chứ không ai dày vò mình á. Mình tự bắt bỏ cuộc. Chùa đâu phải lỗi của chùa đâu. Chùa cho quý vị phương tiện mà, không? Không thể trách thầy được. Thầy rất là tốt. Quý vị tự dày vò đấy. đừng có ra đồn nữa. Cái chùa này tu dữ, tu điên lắm. Không có đâu, quý vị điên, cái chùa không có điên. Quý vị không biết, quý vị ngồi một ngày, ngồi thiền một ngày là điên lắm. Nói thiệt, quý vị cái thiền thất, cái thiền thất quý vị ngồi được một ngày, tại quý vị được giúp đỡ mới ngồi được một ngày. Ngồi một ngày một mình á, điên luôn, chịu không nổi đâu. Ngồi cả ngày không làm cái gì hết á, điên không được á. Thành ra ngồi tầm bậy, nó tẩu hoa nhập ma vì vậy đó. Cứ tưởng đó là ô, mấy thầy nói là mình phải ngồi 90 ngày, là ngồi 90 ngày không được giúp đỡ là chết ngắt. Đừng có tưởng bở đâu. Thành quả ngân nó khôn lắm, nó ở nhà không làm đâu, tới chùa, xin tới chùa. Nhỏ nó khôn lắm, mặt nó khờ khờ vậy, nó ghê lắm. Ghê, khôn dễ sợ. Thì để giác ngộ nó về, nó cứu mình lại. Ai thắc mắc gì khác không? Là tháng sau được. Hả? Co chân được không hả? Ngồi duỗi chân không được nữa. Hả? Quay kinh hả? Được, quay kinh được. Cứ một ngày như vậy rồi ngồi cứ theo như cái thiền thất vậy, ngồi xong đứng dậy rồi. Cái mà 90 ngày, thử pháp môn 90 ngày, hàng trăm ngày phải không? Không được đứng dậy chứ gì? Tôi khuyên như vậy nè. Cái ngày trước đó, ngày thứ sáu đó, nếu thứ bảy chủ nhật thì ngày thứ sáu đừng có uống gì hết đó. Không phải cái đồ ăn, cái uống mới là chết. Cái tiểu tiện mới sợ. Cái đại tiện mình tiêu nó được, tiểu tiện tiêu nó không được. Tấm 402 đang bàn về cái mình niệm Phật tam muội là sao. Mình cho quý vị thêm chi tiết làm sao mà đắc được cái là cái niệm Phật tam muội này. Cái kinh Quán Phật Tam Muội Hải Kinh đó, cái kinh Quán Phật Tam Muội Hải Kinh đó nói rằng muốn thành tựu cái niệm Phật tam muội nó có 5 cái nhân duyên, 5 cái nhân duyên. Thứ nhất là quý vị phải trì giới không được phạm. Cái này rất rất là quan trọng. Trì giới không phạm mới nhập định được. Quý vị nghe không? Nếu quý vị phá giới, phạm giới, không thể nào nhập tam muội được. Ví dụ, đang ngồi đó mà niệm Phật. Đang ngồi niệm Phật mà xong có tư tưởng nổi giận một cái người khác. Quý vị ngồi đang niệm Phật mà cái tư tưởng nóng giận người ta, người khác nổi lên là quý vị đang phạm giới, là không thể nào nhập định được. Ngồi đó, đang ngồi thiền. Ngồi đó thiền mà cái tư tưởng dâm dục nó nhảy lên. Nhập định được. Chứ hai những cái gì mà mở cái bóp cái người tha rồi là ăn cắp lấy tiền ra là phạm giới ăn cắp như vậy không thể nào. Đừng nói chuyện niệm Phật nhập định được đâu, vui. nghe rõ ràng không? Bởi vì cái vị cần cái hoàn cảnh như là cái môi trường, như cái một cái chùa vậy đó, cái thất, cái Phật thất như vậy, một cái môi trường, cái phòng của chùa đó, để quý vị ít có cơ hội mà phạm giới. Quý vị không được thứ nhì, quý vị không được khởi tà kiến. Chẳng hạn như quý vị muốn tạo nghiệp, muốn làm chuyện ác, mà sau này nói làm chuyện ác mà không sao đâu, kệ làm chuyện ác thì không được, tại vì nếu người ta không biết thì không sao hết đó. Cái đó là cái tà kiến. Cái tà kiến là những cái kiến thức, cái suy nghĩ mà nó đi ngược lại cái luật nhân quả. Thứ ba, không có nịnh hót mà không có ngạo mạn. Có ai có thắc mắc về cái chuyện nịnh hót với là ngạo mạn không? Đừng có theo nó. Không theo nó mà còn sám hối nữa. Lúc mà khi mà khám phá được cái tư tưởng mà tà của mình rồi, tà kiếm mà nó nhảy ra, thì mình phải lập tức sám hối. Quý vị cũng biết đó. Sau khi một cái hương ngồi đó. Quý vị cũng biết đó. Trong cái thiền thất đó, sau khi mà ngồi xong đứng dậy đó, thì có một người, cái người mà làm hương đó, chắc tôi chưa dạy cái pháp này. Cái người, quý vị không biết đó, trong cái thiền thất đó, khi mà ngồi xong đứng dậy đó, xong quý vị đi nhiễu đó, thì khi đứng dậy như vậy, cái người mà tới dân hương đó, cúng hương đó, người đó thay thế quý vị sám hối cho những cái tư tưởng mà phạm giới vừa mà quý vị đã tạo trong lúc quý vị vừa ngồi xong. Cái pháp như vậy đó. Hiền nhã như, ủa tại sao thầy không bao giờ dạy con? Thế nó có bí mật của thầy á, giỡn hả con? tưởng nhìn là biết rồi, nó có rồi, có những cái bí mật mà cái việc không biết. Phải tu xong rồi mới thấy được. Tại lúc mình ngồi như vậy, có những cái tư tưởng, có những cái tà kiến nó khởi lên. Mà không sám hối là chết. Là ngồi tiếp nó sẽ chín. Phải biết sám hối vì vậy đó. Thành quý vị sáng tháng sau mà ngồi đó, mà ngồi mà thiền 2 ngày đó, mỗi lần tới 1 giờ xong đứng 1 giờ đó, ngồi đứng chắp tay là sám hối, nó còn xin sám hối cái tội mà con mấy cái tội mà con mới tạo ra vừa rồi. Chứ thôi không biết sám hối như vậy là càng ngồi nó càng phiền não, càng nhiều, càng chồng chất thêm nữa. Không nghĩa là hết, nhưng đều nó vơi bớt đi. Có những cái uẩn khúc của cái vị ở ngoài không tu không biết được. Đừng có nghĩ ngày hôm qua tôi dạy, buổi sáng ngày hôm qua có tới tôi dạy cái cách thiền không? Đừng có suy nghĩ. Nó đau mình nhìn cái đau thôi, đừng có suy nghĩ là tại tôi làm tội nhiều tội quá. Đó là cái vọng tưởng nó nhảy lên. Lúc nó đau mình chỉ nhìn cái đau, hết đau thì mình niệm Phật lại. Cái lúc tu luyện mình nó giản dị, làm một chuyện thôi, mình đừng niệm Phật. Cái đau nó tới không thể nào mình niệm Phật được thì mình nhìn cái đau. Những cái đau xong nó đau hết đủ rồi thì nó hết đau, mình niệm Phật lại. Nó rất giản dị, làm một chuyện thôi. Không cần suy nghĩ gì hết đó. Không cần phải tác ý nói là ôi trời, chắc là tại vì con đã từng tạo biết bao nhiêu nghiệp rồi, phải chi con phải sám hối cách nào, đứng dậy phải nhờ thầy Vĩnh Hoa giúp bằng tay cho con lâu này con bớt đau, chứ không thôi là con ngồi nhảy không nổi nữa. Con nhúng nhích hoài chắc người ta cười con chết. Vòng tử nhảy nhảy như vậy là tiêu với nó. Cái đau chỉ nhìn cái đau thôi, không làm gì hết. Không có suy nghĩ gì hết. Không cần biết nó từ đâu tới, hoặc là chừng nào nó mới đi, chỉ nhìn nó thôi. Cứ ngồi đó mà cái người đó mà đau mà ngồi đó, ôi cha sao đau quá, tôi chịu không nổi, chắc là tôi ngồi chắc 5 phút rồi tôi chắc còn cách nào ngồi hơn nữa đâu. Thầy Huỳnh Hóa, thầy nói là tôi ngồi phải cần 1 tiếng đồng hồ, bây giờ tôi ngồi được 1 tiếng đồng hồ 5 phút mà đau vẫn chưa hết. Ngồi được vọng tưởng, nghĩ luôn nghĩ tới. Không có suy nghĩ gì hết, chỉ làm thôi. Phải nói về cái quán, về cái chỉ quán cho nó rõ ràng. Không, để cô Hiền Nhã, cô sửa soạn, cô giảng về cái chỉ quán. Là mình làm một chuyện thôi, là không có suy nghĩ gì hết đó. Mình chỉ làm một chuyện là niệm Phật. Xong khi mà nó tới, mình chịu không nổi thì mình nhìn nó. Nó đang hâm dọa mình chỉ nhìn nó thôi. Xong khi nó chán, nó bỏ mình đi rồi thì mình trở lại niệm Phật. Không có suy nghĩ gì hết đó. Nó giảng gì như vậy đó. Mà không biết cả đời tu, mà không biết cứ ngồi đó cả đời tu, ngồi suy nghĩ. Ôi chào chừng nào. Và mình ngồi thêm tiếng để mình hỏi ông Bình Hóa, mình sao mà giải quyết vấn đề này. Hỏi tôi cũng cười khẩy thôi. Thầy cũng giải quyết không nổi nữa. Con tự tạo nghiệp, con tự tạo vấn đề đó. Tự tạo vấn đề xong tới biểu thầy giải quyết. Thầy giải quyết xong cái đó, xong ngày sau tôi hỏi thầy giải quyết vấn đề khác cho con. Không bao giờ mà thầy đủ thì giờ mà soạn kinh hết, nếu mà thầy phải giải quyết tất cả vấn đề cho con. Không được nịnh hót và gào mà. Đây là mỗi thường ngày cái thái độ mình như vậy đó. Chứ không phải lúc mình thiền mới như vậy. Tại sao? Tại sao như vậy? Tại sao không được nịnh hót, không được ngạo mạn trong ngày thường? Ai biết không? Trật. Giống như ông mới nói vậy. Trật lất. Quý vị, khi mà quý vị hiểu rồi, quý vị hiểu tại sao cái sự nguy hiểm của nịnh hót với là ngạo mạn. Cái người xuất gia mà đi nịnh hót, người tại gia đó, tu không được đó em ơi. Tu không được. Tại sao như vậy? Cái người xuất gia không biết, thằng cứ tới mà cứ mấy cái người xuất gia mà thấy người tại gia, cảm ơn tới chùa, tới chùa tốt quá, tốt quá, tốt quá, cứ rộng ra. Mấy người nó tu không được, cấm không được nịnh hót người tại gia. Lần đầu tiên tôi nói người xuất gia không được nịnh hót người tại gia, người tại gia không được nịnh hót người xuất gia. Tại sao vậy? Không hoàn toàn. Tôi cũng vậy, trực cực chân đã tôi mới nịnh hót, tại tôi cần tiền. Chùa tháng này phải cần trả tiền nhà. Thầy khổ lắm. Tháng này phải nợ nhà băng, phải trả nhà băng. Không định ai đưa tiền mình bây giờ. Không định sao ta chở mình, đi ra thị trường bây giờ. Sao ta chở mình đi bây giờ? Không định sao ta chở mình đi? Mà nhờ người ta mà không định ta sao được? Cái nhỏ nhỏ vậy thôi đó. Không thì cũng tàn nhẫn rồi. Dạ, thì cứ thử định coi, thử tôi có chở không? Sao? Nhỏ nhẹ là một chuyện.
Còn mình bây giờ giả người ta biết mình đang ở
Nó ngọt là khác. Tôi nói định bác đừng có lầm hai chữ với nhau. Bác người không phải người Việt, thành tôi nói cho bác rõ. Nói ngọt á, à đúng là hai cái khác nhau. Nói ngọt á là mình tử tế, làm người ta thoải mái với mình là chuyện khác. Còn nịnh này thiệt sự là mình đang nói láo, mình đang nói dối. Cái nịnh là mình đang nói dối. Nịnh hót là mình đang nói láo. Mình đang phạm giới. Mình đang nịnh hót, mình đang phạm giới, cái giới vọng ngữ. Mà không ai hiểu cái gì đó. Nhất cái mấy người xuất gia mà không biết cái này luôn nè. Dễ sợ. Ai cũng lầm lơ hết là tại vì cái đó cần thiết. Không ai chịu nhận cái đó là phạm giới hết. Đang phạm giới. Nó có nịnh đâu. Không có phạm giới. Cái đó không phải phạm giới. Chẳng như lát làm bác đang nghe mà giảng kinh xong rồi gì đó. Ông Jimmy ông chở bác về nhà dùm. Là bác cảm ơn. Nó không phải là phạm giới. Đó có nịnh. Không phải là đó có nịnh. Mình chỉ cảm ơn người ta thôi. Bây giờ người ta tử tế, mình tử tế lại. Mình nói, tôi cảm ơn cái lòng tốt của anh. Là nó không có phạm giới. Không có nịnh. Nịnh lên mới nói, ô sao ngày này anh đẹp trai dễ sợ. Hoặc là tôi gặp, ô sao mà giàu này trẻ vậy. Là phạm giới. Đó là nịnh. À đó là nịnh đó. Đó là phạm giới đó. Đó là phạm giới, đang nói láo đó. Mà ai cũng làm vậy, thành ai không nghĩ đó là không ai nghĩ đó là phạm giới mới dễ sợ nhá. Bởi vì quý vị không có định lực gì hết. Tu hoài không đi tới đâu hết. Nói cái gì nghe này. Như cái bà đệ tử tôi da trắng màu trắng đó, tóc trắng đó. Bà là chửi người ta thì có, chứ còn nịnh bà nhất là bà không nịnh. Nịnh hót người ta hai tai hại dễ sợ. Mình tu không có nhập định được. Nghe rõ ràng chưa? Tại sao ngà màng nó tai hại? Hỏi sư ba, tại sao ngà màng nó tai hại? Tại sao ngà màng làm chúng ta khó nhập định? Tại sao như vậy? Cái ông này chưa mua nền hót người ta, ông trả lời được ngon là ông được điểm với tôi đó. Tôi mấy người mà nền hót tôi ghét dễ sợ lắm. Tại tôi không thích dạy mấy cái người đó. Người mình hót tôi không dạy đâu. Tại tôi thấy phí thì giờ. Ông nói gần trúng, ông nói là cái ngã có ngã thì nó khó mà bỏ, khó mà xả. Chấp ngã chưa muốn nó chấp. Hiền Nhã có gì cao minh nói không? Nhớ không? Mình muốn nhập vào cái niệm Phật Tam Muội này. Tam Muội là cái gì? À. Thấy không? Cái tam muội là cái không. Nếu mà còn cái ngã sao có cái không được? Cái ngã nó chuyên môn, nó chụp. Có một cái ngã một cái nó chụp tay phải, chụp tay trái, nó chụp chụp trước, nó chụp sau. Không bao giờ nó ngừng chụp hết đó.
Ngã thắc mắc gì khác không? Dễ sợ. Thành ra quý vị nghĩ chứ coi. Thành quý vị tới chùa mà cái người trong chùa đó nịnh hót quý vị, nuôi cái ngã quý vị, làm quý vị ngạo mạn lên, thì nó làm gì cho cái công phu tu hành của quý vị? nó phá tiêu công phu tu hành quý vị. Cứ ngồi thiền cho tới qua, cứ nhập định nổi không? Bể hết.
Thành mấy chuồng tiếng hóa dễ sợ lắm. Ông tới cái cực đoan luôn. Họ người xuất gia ở trong chùa họ nhìn mình tới chùa giống như là mình rác rưới vậy đó. Đi ngược lại luôn. Nó qua cực đoan kia luôn, nó qua mình như rác rưới luôn nữa, chứ không phải là có cái ngã ở trong nữa. Mình là rác. Không có nịnh đâu, chùa
Tiên Hóa không
nịnh, người xuất gia nhất định không nịnh đâu, mà người tại gia không nịnh đâu. Tôi ví dụ cho quý vị nghe. Thì tôi tới cái chùa ngày Tiên Hóa đó, thì cái chùa của cô nữ đó, thì mấy sư cô nói chuyện, mấy sư cô mới kể với tôi, nói là cái ông nha sĩ của mình đây á, là họ thích ông lắm, tại vì ông tới chùa đều à, chủ nhật ông tới chùa, làm gì làm chủ nhật ông tới chùa, hay lắm. À, thì họ rất là cảm ơn ông tới chùa. À, tại sao vậy? Tại cuối tuần chủ nhật có 3 người tới chùa, ông là 1/3 của cái đại chúng rồi. Nhưng điều ông nói thì ông, họ mới nói là ông này nó hơi, ông hơi có vẻ lạnh nhạt. Ừ. Cái tức cười á, ông cái miệng ông nói luôn, nói là tôi hỏi ông tới cả 8 năm 10 năm trời tới chùa đó, có bao giờ ai tới nói là ông tới rồi, ngày nay cảm ơn là tới cái chùa chúng tôi. Không bao giờ nói một tiếng nữa. Tới cũng vậy, không tới cũng vậy thôi. Ông cười nói là đúng rồi, không bao giờ ai tử tế niềm nở với con hết. Mà ông còn nói nữa là không bao giờ niềm nở tử tế với ai hết á. Coi mọi người như rác á. Cái đó quá, quá đáng. Mình không cần định người ta thôi, nhưng để đừng quá lạnh nhạt. Mình thế nào quá, quá, quá ngọt ngào, cũng quá lạnh nhạt. Mình phải ở giữa chỗ nào đó, giữa vừa trung dung một tí. Lâu lâu mình ngọt ngào, lâu lâu mình lạnh nhạt. Tại sao họ làm như vậy? Tại những người mà ở trong chùa Ngài Thiên Hóa đó, đang cố gắng luyện cái định lực của họ. Ngài Thiên Hóa ông dễ sợ lắm. Ông ấy, cái mục tiêu ông ấy, ông thành tựu cái định lực của những người ở chùa ông á. Ông đâu cần tiền đâu. Mấy chùa họ ngạo mạn, không có. Cái đó là đừng hiểu lầm tôi là nói xấu cái chùa đó không. Tôi nói cho người ta biết là tại vì cái đó là cái ý của Ngài Thiên Hóa là giúp họ tránh làm những cái lỗi lầm để mà không nhập định được. Chứ không phải người ta ngạo mạn đâu. Họ đang hết sức mà tu để mà nhập định. Chứ không phải họ ngạo mạn đâu. Tôi để nói, tôi chọc sốc một vài cái chùa nữa. Có chùa Ngài Thiên Hóa mới như vậy thôi. Mấy chùa khác ai cũng có uyển chuyển với Phật tử một tí. Chùa Ngài Thiên Hóa là hoàn toàn có cái chuyện đó. Đó là cho mình thấy cái tu hành cần như vậy đó. Chứ không phải là tại vì họ ngạo mạn đâu. Không phải họ không cần mình đâu. Nếu quý vị thấy mà tôi lạnh nhạt mà hơi ngạo mạn đó. Là tôi đang tu cái định lực của tôi đó. Tôi đang giả đò tu định lực của tôi. Cái chủ trương tôi là khác. Tùy cái chùa. Thì những cái gọi chùa, tôi gọi chùa chợ đó, ở trong chợ đó, trong vùng đông đó. À, là mình phải uyển chuyển hơn một tí. Mình phải mềm mại, mình phải khéo léo. Gọi là rào đón thôi hết. À, niềm nở thì cảm ơn cô, niềm nở tăng tí. Tại sao như vậy? Tại vì mấy cái chùa chợ mình phải niềm nở một tí. Tại như vậy mình muốn đuổi người ta đi, mình muốn người ta tới, hoặc mình muốn khuyến khích người ta vào, ta cắm cái hương sang ta bỏ đi cũng được. Cái chùa chợ nó như vậy, phước họ chừng đó thôi. Mình không nên đuổi, xua đuổi người ta, mình nên khuyến khích người ta trồng phước. Có những cái chùa mà tu, mấy chùa mà chùa tu á, chùa rừng á, tôi gọi là chùa rừng á, thì phải né đình hót, né ngạo mạn. Chàng khi nói cái gì nghe chuyện tức cười lắm. Cái thiền thất vừa rồi đó, tháng 12 một đệ tử tôi từ chùa vừa xong dây tới. Rồi cái bữa đó là tôi biết cô ta bất mãn với tôi, tại vì tôi không thèm nói, không thèm chào, cũng không thèm đó, mà cũng không thèm lạnh nhạt dễ sợ. Mà người ta nó chịu không nổi, mấy cái đó người ta chịu không nổi. Gặp cái trường hợp như mình cũng chịu thôi, người ta không hiểu cái pháp mình cũng chịu thôi. Tại vì họ tới mấy cái chùa khác, người ta niềm nở, người ta rào đón, này nọ. Chứ còn chùa mình nhiều khi lúc mà thì giờ mình tu, mình chỉ tu thôi, mình có biết trời biết trăng gì hết. Người ta chịu không nổi. Cái không khí nó dữ quá, người ta chịu không nổi. Yeah. Tại sao em? Không có đâu. Cái pháp là như vậy. Ngài Tiên Hóa, Ngài khuyên rằng là nên niềm nở với Phật tử. Nhưng tại họ khôn, họ biết là tại vì họ niềm nở Phật tử, chả có lời gì cho họ hết đó. Họ đâu có cần tiền đâu. Họ không cần Phật tử cúng dường. Họ hay lắm. Bữa mình vào Bậc Thành mấy cô, mấy thầy đó. Họ chỉ tu thôi. Họ không cần gì. Họ đầy đủ quá. Họ quá đầy đủ này. Thành ra họ niềm nở với mình làm cái gì? Mình phí thời giờ của họ. Mình tới, họ niềm nở với mình. Mình tới mình xin này, xin nọ. Rồi xin liên lạc, xin biên thơ. Rồi xin này, xin nọ. Họ phí bận rộn. Họ không cần cái đó. Thành ra họ không cần niềm nở luôn nữa. Nhưng đều thành ra... Thiệt ra theo tôi hiểu là Ngài Tiên Hóa, Ngài khuyến khích họ nên niềm nở, mà họ không chịu niềm nở, họ khôn lắm. Đâu cần đâu. Không có đâu. Ngài Tiên Hóa có chuyện đâu. Tại sao như vậy? Tại cái pháp Ngài Tiên Hóa tu là cái pháp độ sanh mà. Sao mà mình cứng ngáp mà lạnh nhạt người ta được? Ai mà tới chùa mình bây giờ? Tới cái mặt chỉ ghét. Thì bởi vậy tôi nghĩ là tôi không đồng ý cái chỗ đó. Không có luật nữa. Họ có luật, họ có làm luật, rồi tôi cái đó là cái pháp mà tôi tiếng học thấy Ngài Tiên Hóa là làm, không có làm như vậy. Chẳng hạn như ngày thường thì như vậy, chẳng hạn như mở một cái khắp pháp hội tới, mấy ngàn người tới một cái chùa vạn Phật như vậy, ai cũng lành nhạt, Phật tử tới lại 2 tiếng đồng hồ tới. Muốn lái mà từ San Jose tới cái chùa Vạn Phật là tốn hơn 2 tiếng đồng hồ. Mình họ tới mình lạnh nhạt, mình lạnh nhạt với họ làm sao họ chịu nổi. Họ đâu phải là người tu đâu. Thành phải có lúc lạnh nhạt, có lúc phải niềm nở, phải có cái sự uyển chuyển trong, cái trung dung ở trong chứ. Đâu phải là ông Tuyên Hoa đâu có dạy cứng như vậy đâu. Tại họ không hiểu, họ mới cứng như vậy. Thành họ có đặt cái luật đi nữa đó, cũng là tại họ không hiểu thôi. Họ không hiểu cái pháp, họ mới lấy cái luật như vậy. Biết không, lúc mà tôi làm sai gì đó, có cái cô đừng nói là tôi là chỉ lo tu thôi, thì có cô đi ngang, người Việt Nam đi ngang, nó lâu, cách đây là mười mấy, gần 20 năm rồi. Cô đi ngang nói: trời đất ơi, sao mà lạnh lùng vậy? Mình chỉ ngồi, mình đi, mình chỉ lo, mình chỉ niệm Phật thôi. Nhưng ngang nói: trời đất ơi, sao mà lạnh lùng dữ vậy? Người ta tới phải cho người ta một cái gì, tao mới cho người ta, cho người ta tới, tao nói là, tao nói là mình chỉ lo cho thân mình thôi. Người ta tới phải có, phải làm cái gì giờ, người ta tới có cái giá trị nào, người ta có thoải mái một tí, ta tìm đó, ta tu, ta nói chuyện mình để mình hướng dẫn ta tu chứ. Chứ mình chỉ lo cho mình thôi. Đâu có được. Cái nó hơi cực đoan một tí. Đó là tại chưa hiểu pháp, chứ không phải là tại ông thầy dạy trật. Tại họ hiểu trật, thì tôi không thấy cái pháp đó. Ngài cái pháp Ngài Tiên Hóa là có lúc á, mình cần tu á, cái môi trường tu mà tạo ra đó mình có quyền tu. Cái lúc mà những cái cơ hội khác á, mình mới mở đại hội như vậy, pháp hội như vậy, thì mình phải uyển chuyển hơn. Cái đó gọi là sĩ duyện, cái đó là tùy duyên. Thế đâu có cứng cáp như vậy. Cái duyên lúc đó là pháp hội thì mình phải hiểu chuyện. Yes. Chứ cô lầm, cô hiểu lầm là tôi không tin có cái pháp nào như vậy. Không có cái pháp nào mà tu mà nó cực đoan như vậy. Pháp này Tịnh Hóa là pháp trung dung. Tôi chắc chắn như vậy. Sư cô, mấy sư cô họ tu, họ hiểu lầm rồi. Tôi như vậy là sai nè. Tôi là tu, đó là tu tiểu thừa. Phải trung dung như vậy. Lúc mình tu gắt gao, lúc mình phải cần hy sinh để mình bỏ thì ra để mình giúp chúng sanh. Là cách duy nhất thôi. Nếu quý vị không giúp chúng sanh thì quý vị sẽ không có đủ phước để mà tu cái định lực. Sư cô lầm rồi. Ngừng lại đấy.